lâu quá mà không nói kinh Địa Tạng, lâu quá không giảng kinh này, có một vài chuyện phải bàn. Ông này cách đây 10 ngày ông có người bạn bạn gì của ông, ông chứ mới qua đời, tại mới email tôi yêu cầu tôi dạy ông cái pháp gì, cách gì để làm cái gì để mà giúp bạn ông không có đọa ác đạo. Tôi khen ông nó có cái tâm từ bi, đã muốn người bạn không bị đọa tam ác thú. Tôi trả lời sao? Tôi trả lời rất là từ bi. Tôi nói là tôi không biết. Trả lời sao? Tôi nói là tôi không biết. Nó hơi rất phức tạp một tí, mà cái này nó ngoài cái khả năng của ông á. Cái ông này ông lập tức ông trả lời tôi ngay tức. Như vậy tôi có giúp gì đâu? Tôi nói cách khác là cái lòng từ bi thầy ở đâu vậy? Tôi làm lơ luôn. Tôi không thèm đối hỏi. Ông lẩm cẩm già lẩm cẩm, ông bắt tôi phải hứa với ông đó là dạy ông làm cái gì để mà giúp bạn ông khỏi bị đọa. Tôi nói tôi làm tôi chưa dám hứa quý vị, huống như người ta cho tôi hứa cho quý vị làm được. Tôi có dạy như vậy. Có ai thắc mắc gì không? Chuyện sáng nay là có cái cô học trò tôi đó đi theo San Jose thì có hai cái cậu trẻ tới nói chuyện với cô, thắc mắc là hỏi cô là cái ông thầy nó ông giảng kỳ quá, không tin, họ không tin những gì tôi nói. Mới hỏi cô nghĩ sao? Okay. Thì cái tôi mới giảng hồi sáng tôi giảng đó, là cái cô này cái tâm cô tốt, thành ra cô người ta tới ta hỏi cái tôi mới hỏi ý của cô. Thành cô tôi trả lời nói là cô né cô không trả lời thẳng, tại vì cái cô này cô binh thầy cô lắm. Cô không trả lời thẳng, xong cô nói là phải cần thì giờ mới hiểu được, mới tin được. Tôi dạy tôi làm gì là chuyện của tôi không thể nào giảng cho quý vị được. Nhưng điều cái chuyện quý vị có cái nhiệm vụ quý vị là khác. Đấy, cái chuyện mà tôi bốc đồng hay là tôi cọc hay là tôi đuổi người này hay là làm khó người làm dễ người khác là chuyện của tôi làm, không phải chuyện quý vị. Còn cái việc nhiệm vụ quý vị là khác. Ok, nhiệm vụ quý vị là phải như cái cô kia kìa. Cái việc quý vị làm á, cái nhiệm vụ quý vị á là tu cái pháp từ bi. Trường hợp mà ta tới ta hỏi như vậy á, ok. Thành khi ta hỏi như vậy á, quý vị đừng có lo đúng mà là lo sai. Đừng có lo tôi sợ mất mặt tôi, hoặc là mất Phật tử. Ok. Mà quý vị chỉ lo về cái tâm từ bi của quý vị. Đó là một cái thử thách của cái lòng từ bi của quý vị. Thành cái trả lời quý vị nó phải từ cái tâm quý vị nó ra, nó nói ra. Như thế. Người ta đang đắn đo, người ta đang hoang mang. Và thấy cái khổ của họ, thấy cái nghi vấn của họ để thông cảm cho họ, để có cái lòng từ bi đó. Ai thắc mắc về chuyện này không? Là sao? Sao 49 ngày, trật rồi, 49 ngày, còn sanh trễ rồi. Ừ. Quá ngân lầm rồi. Nó là 49 ngày với vãng sinh, bài bị vãng sanh là trễ rồi, làm không kịp đâu. Trong thời gian mình có cái pháp 49 ngày vãng một phần không có, mình mới có, vãng một thành không có đâu. Vãng sanh thì mình có giống vãng một thành, mình tương tự như vậy chứ phải giống. Trong khoảng 49 ngày. Anyway, không phải cái chuyện đó, cái chuyện cái người khác, hai cậu trẻ nói chuyện ra nói chuyện khác nữa. Tôi muốn nói cái chuyện tôi. Họ lái xe xuống này, họ lái cái vợ chồng lái xe mới gặp tôi, xin tôi nhận rồi đó, tôi nhận giúp cho họ 49 ngày rồi đó. Cái gia đình đó đó, nha, nha xuống, họ lái xe mới lái xuống xe, mới gặp nó. Anyway. Thế cô dự Nga, cô khuyên phải nói chuyện điện thoại được, phải lái xe xuống. Lái xe xuống vậy. Cái họ có một cái gì mà thành tâm mình mới giúp được, chứ còn mình khơi khơi mà tội mình giúp. Okay. Tôi khó tính lắm à. Tôi nói thiệt, cái vị tôi rất là khó tính. Tôi không dễ đâu. Thì tới vào một thanh kiếm đi. Sao nữa? Tới đi. Tới vào một thanh đâu có sao đâu. Cũng tốt. Sao không có, và hoàn thành không có 49 ngày, không có, không có pháp đó đâu. Hai pháp nó khác nhau. Thì bởi vì phải hỏi người rõ, tại vì bên bạn mười thành họ làm, họ cái 49 ngày họ không có, mình mới có thôi. Chỉ trong 49 ngày sau khi chết thôi. Không đọa cũng làm được. Cái vấn đề là 49 ngày là mình cho tới vãng sanh thôi. Mình mới làm được thôi, họ làm mới được. Thành ra từng ngày mình cần khó, tại vì tôi ngày mai tôi giảng cái phần đó, tại ngày mai gia đình mà cái bà mới chết rồi. Tới rồi tôi mới giảng thêm cái ý nghĩa của cái chuyện đó, tại sao mình làm có những chuyện mình phải làm cho nó đúng pháp thì mình làm mới được, chứ đâu có cua quàng được. Mình có cái trách nhiệm chứ. Khi một cái pháp nó ban cho mình phải có cái trách nhiệm phải làm theo đúng cái pháp, chứ đâu có làm bậy làm bạ được. Thì bởi vậy mai tôi giảng cho biết, tôi không có dễ dàng đâu, không có dễ dàng gặp được cái pháp mình đâu, cực kỳ khó. Hỏi tôi không giảng nữa chứ đừng nói, đừng điện hỏi. Tôi đang nói về cái pháp là cái pháp từ, cái pháp đi. Cái nhóm bên kia, nhóm tình không á, là họ chỉ niệm Phật thôi, họ không biết gì cái pháp tình độ hết á. Là nó từ đó bên kia họ không biết gì về cái 49 ngày, không biết gì về cái bài vị bản sanh, không biết gì về cái công phu niệm Phật nữa. Trình độ họ sơ sài quá này. Cái nhóm thấy một vài người mà tình công, cái nhóm tình công mà nó tới, nó qua, nó tò mò, nó qua mình, tôi nhìn tụi nó công phu nó thấp quá đi. Quá thấp đi. Thành ra mình thấy đó, mình thấy tội, thấy tụi nó tội, thành ra mình phải có cái phát cái lòng từ bi một cái. Nói sơ sơ cho nó biết. Cái cách mà bên tình không, bên họ mà dạy cái tình độ của họ, cái pháp đó không phải là pháp tình độ đại thừa. Cái nhóm đó, cái pháp nó nghèo dễ sợ lắm, nó không có gì hết. Ok. Thành tôi giải cô biết cách trả lời như vậy nè. Là mình không cần chứng minh cho người ta mình biết cái gì hết á. Mình có thể nói cái kinh nghiệm quý vị thấy. Cái cô này á, là cô cách đây 3 năm, hơn 3 năm rồi. Buổi cuối tuần á, ngày thứ bảy, ngày chủ nhật là lái xe một chiều là 2 tiếng đồng hồ tới để mà tu. Hai chiều tu, buổi chiều tu là xong rồi lái đi xe về nhà 2 tiếng đồng hồ. Ok. Thì sau tu một thời gian như vậy thì cái cô cái tánh nóng càng ngày nó càng hết. Cái huệ càng ngày nó càng phát ra, sức khỏe càng ngày nó càng khỏe lên. Ok. Mà cô 3 năm vừa rồi tôi cô chưa khám phá được lần nào cả, mà tôi nhìn mặt cô tôi nói láo cô. Tôi chưa bao giờ biết cô 3 năm rồi hết. Mới 3 năm còn nhiều lắm, không biết trong tương lai mình không biết được. Những điều á À, những cái mà cô hiểu được không hiểu được á, thì từ từ cô sẽ thấy là nó đúng. Thành cái mình nói là tôi muốn nhấn mạnh là như vậy nè, người ta đang đau khổ, người ta đang hoang mang, người ta đang thắc mắc, người ta đang băn khoăn, thì mình giúp đỡ người ta với cái tâm từ bi đó. Mình chỉ nói người ta biết là mình không dám mình nói khẳng nhận quả quyết cái gì hết, mình chỉ nói như gì mình thấy được thôi là đủ rồi. Chứ vì không cần chứng minh cái gì hết đó. Mình không cần chứng minh bất cứ cái gì hết. Mình chỉ nói cái tâm mình ra thôi. Mình thấy được cái gì mình nói như vậy thôi là đủ rồi. Có đó gọi là từ bi đó. Chứ đâu cần đúng. Đúng không quan trọng. Đúng làm cái gì? Cô thấy không? Mình chỉ muốn cái tâm mình giúp người ta là được rồi. Thành sư bà nó đúng. Ngày tôi còn thích là tại vì đó. Là cái cô trẻ còn ham đúng. Cô trẻ còn muốn là làm cho đúng pháp. Mình không cần, mình chỉ cần giúp người ta cái tâm, muốn giúp người ta hết sức của mình là đủ rồi. Đồng ý không? Đúng, đúng là cái duyên người ta, đâu phải cái duyên của mình chịu thôi. Mình giúp đúng, người ta nghĩ là mình sai, mình cũng chịu thôi. Nó không cần, nó không quan trọng. Quan trọng cái tâm mình, mình xét cái tâm mình muốn làm cái gì. Mình muốn giúp người ta tại vì mình muốn làm lợi cho mình, muốn làm lợi cho người ta. Đó là cái quan trọng nhất, mình phải tự xét trước. Ok, cái đó là cái quan trọng nhất đối với tôi. Còn mình có thành công, thành công là chuyện, nhiều khi mình không có được cái tự chủ cái đó. Yes, là. Yeah. Yeah, ok. Ngộ Thông. Ngộ Thông mới là đệ tử của Tịnh Không thôi nữa. Thiệt thà thiệt á. Trời lạnh, đứng rình mà. Không có gì nói nó nhảm thôi, mình nói pháp, nói nó kinh đi, giảng kinh tí nữa ha. dưới chân hay là đầu gối? Trong nhóm này hả? Nó rõ ràng lắm, bị bệnh 7 năm như vậy là nó bị nó hành hạ, nó đày đọa để cho mình, để mình đọa mà không có cái pháp mà gỡ. Chịu khổ 7 năm trời khi mà chết rồi đương nhiên sẽ đọa rồi. Chẳng cái chùa mình có cái pháp là pháp dược sư để mình gỡ cho người ta. Ok, chùa họ đâu có đâu, họ đâu có biết chuyện đó đâu. Không tin sao? Tin là chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Ok. Yes. Bị gì? Ngày mai tôi nhắn nói cái pháp cái bà mới chết, tại như ngày mai gia đình họ sẽ tới, tôi nói thêm tí cho họ biết. Đương nhiên là cái bị ta mình can thiệp vào cái chuyện đó, là cái chuyện bản sanh người ta, thì đương nhiên mình sẽ bị người ta đánh trả lại. Đó có gì là đâu, cái bị tưởng giúp người ta bản sanh là chuyện chơi hả, chuyện sanh tử, cái chuyện cực kỳ khó. Đi can thiệp chuyện giang hồ người ta, tại vì mình giúp người ta bản sanh là chuyện can thiệp chuyện giang hồ, là mình phải trả cái giá. Ok, không phải chuyện chơi đâu, phải trả cái giá hết. Không giúp là đúng, không đủ sức giúp đừng có giúp tầm bậy tầm bạ là chết rồi. Từ đó đương nhiên phải cẩn thận, tại vì cái chuyện mình không, mình giải quyết chưa xong nữa, sao lo can thiệp chuyện người khác, sao khờ dữ vậy. Thì đó, nó đánh cho chân cho nhắc lại cho biết, đừng có đụng tôi nó. Vẫn chưa hiểu như thường. Suốt đời đi làm chuyện tầm bậy tầm bạ không giúp người ta, mà lần đi giúp như vậy phải trả cái giá. Nó đánh lại cho biết mà vẫn chưa hiểu như thường. Thì tới can thiệp nó quýnh cho luôn nữa, ráng mới chịu. Bữa nào ngồi chân nó sẽ đau hơn tí nữa. Tôi đâu biết được, nó không phải chuyện của tôi. Chắc thời tiết hoặc là bột ngọt, tôi đâu biết. Ông này ông nói như vậy này, ông nói á, cái bạn ông mới qua đời đó, ông niệm cái danh hiệu ngài Địa Tạng Bồ Tát một vạn biến mỗi ngày từ khi ông nó chết. Mỗi lần ông niệm như vậy á, thì trong tai ông á, nó nghe có ai đang la hét chửi bới nói chuyện tục tiểu trong đầu ông á. Lần nào ông niệm cũng bị như vậy hết á. Cái sau rồi khi mà ông khôn, ông kêu tôi, ông cầu cứu, ông bị tôi làm cái bài bì văn sanh một tháng cho bạn ông á. Thì ông niệm Địa Tạng Bồ Tát á, không có bị gì nữa hết. Thì tôi mới nói đồ quỷ. Ông hỏi ông trả tiền chưa mà sao. quý vị không biết á, cái chuyện mà ma quỷ là cái chuyện đó, nó dễ sợ lắm. Đừng có chuyện chơi đâu, đừng có nghĩ chuyện là cứ mặc áo cà sa xong rồi người ta mời tới là lo tụng vãng sanh, giúp người ta vãng sanh, nó đánh cho chết thất điên bác đạo. Hòa thượng chân chứ gì đó, chân gì đó, chân thanh nó đánh cho mày điên luôn. Bây giờ nửa người nửa ngợm mà vẫn không biết sợ, cái thứ vẫn khác lắm. Những cái loại như Tình Không, Ngộ Thông, mấy cái thứ đó mà sao nó chịu tụi nó nổi, nó quýnh cho chết đó. Cái hỗn đi dạy vãng sanh tự mình chưa đủ sức vãng sanh mà đi dạy người ta vãng sanh, điên cái đầu. Lo làm tiền, lo làm danh không à, phải chửi cho một trận. Dạy tâm bậy, tôi có gì dạy đệ tử tôi không tới mà khinh người, khinh thầy hay là cứ nói là thầy mình đúng hay là người khác sai đó. Mới kiếm thầy thì cái tâm phải biết, cái tâm phải biết khiêm tốn, tâm phải biết tòng sư, tâm phải biết cầu thầy cầu đạo, tâm biết người ta mới dạy chứ. Hỗn tới đâu nói ông này nói không đúng, như tôi nói là không khác thầy tôi nói, ông này không sai đâu. Hỗn gặp tôi chửi trong một trận đấy, kiếm người khác đi. Ông hỏi là như vậy là tôi nói là mình không nên giúp người khác à? Tôi nói không, tôi nói thì nói cái gì lúc mình giúp người khác phải cẩn thận thôi, chứ đâu nói không giúp người khác đâu, mình phải chọn người mình giúp. Tôi khuyên quý vị là phải cẩn thận khi mình chọn người, mình chọn người mình giúp. Nếu mà không biết chọn thì mình phải trả cái giá, ráng mà chịu. Mình thiếu trí huệ, mình phải biết khiêm tốn, đừng có đòi giúp người ta. Tại sao mình phải cẩn thận khi mình giúp? Tại vì nếu mà quý vị chưa biết rõ cái hoàn cảnh, cái tình trạng mà cái nhảy vào một cái á, là mình chưa chắc mình giúp người khác. Mình chưa đủ sức mà cứ đòi giúp người ta. Mình phải nghĩ rằng mình chưa đủ sức, thiệt sự mình đang giúp hay là mình đang hại người ta. Ví dụ, cái chuyện rất quan trọng. Ví dụ, hồi nãy tôi nói cái cặp vợ chồng mà họ mới lái xe sang dê lên đây, xuống đây để mà thỉnh cái yêu cầu mình giúp họ 49 ngày cho mẹ họ đó, người sắp đọa súc sanh đó. Thì nếu như cái người xuất gia chúng ta nhảy vào làm cái pháp vãng sanh giúp người ta để đi vãng sanh mà chúng ta không đủ sức để giúp người ta đi vãng sanh, chuyện gì xảy ra? Mình không giúp người ta đâu. Không, mình không giúp người ta đâu. Tại sao? Tại vì những cái chủ nợ, thay vì nó đợi kiếp sau nó tới nó đòi, bây giờ nó tới nó đòi trước. Tại nó sợ ông cái bà kia đi vãng sanh, thành nó make sure, nó chắc chắn nó phải làm bà đọa cái đã, nó không cho bà đi. Từ thay vì 100 người tới nó đòi nợ, bây giờ 10 vạn, 100 ngàn người tới nó đòi nợ trước đấy, tại nó sợ vãng sanh. Thì cái sức mình không đủ giúp người ta vãng sanh, mà chỉ đem thêm 100 ngàn người chủ nợ khác tới nó đòi nữa, thì mình giúp hay là mình hại người ta? Cẩn thận cái chuyện lắm. Cái khổ vậy đó, cái người xuất gia đây như vậy, ta không biết cái chuyện đó. Mình giúp người ta thiệt để giúp trong tương lai thôi, trước khi mà tới đó phải trả cái giá cực kỳ cao. Thì bởi vậy cái người xuất gia bị đọa hết vì vậy đó, tại đang làm ta đọa. Bác Hòa hiểu chưa? Phần lớn người xuất gia đều đọa hết vì vậy đó, là tại phải làm ta đọa mới giúp người ta được trong tương lai, chỉ giúp người ta trong cái tương lai rất xa mới là được vãng sanh. Mà trước khi mà họ vãng sanh được, lúc cái nhân nó chín rồi ấy, thì họ phải vào đọa địa ngục làm súc sanh, phải ngã quỷ cái đã, thực cực kỳ lâu. Vì vậy chúng ta trồng cái nhân đó thành người xuất gia, chúng ta đều phải đọa hết. Nó dễ sợ như vậy đó, mà không biết. Chuyện không phải chuyện chơi, cái chuyện là chuyện sanh tử, chuyện cực kỳ trọng đại. Nghe nào, thì sẽ bản sanh gì đâu. Nhưng mà ai tôi nói nha, thì mình làm cái gì bây giờ? Mình giới thiệu cho tới Phạm Phật Thành để họ làm. Mình giúp, mình đang giúp người ta. Mình giới thiệu Phạm Phật Thành để họ giúp. Như vậy thì họ có hiệu quả hơn mình, nó có lợi hơn. Chứ còn mình chưa đủ sức mà không giúp người ta được, giúp làm cái gì? Người ta cứ nói, tôi mở miệng nó nói như mấy các thầy, người các cô khác cứ nói là mình phải có phát cái tâm bồ đề, phải giúp người khác. Tôi tính tôi là khác, tính tôi cẩn thận hơn. Mình thiệt sự mình giúp, mình đang hại người ta. Thì khi mà cô chỉ như vậy là cô càng không đại nhã di qua bên kia hết, là người kia lạnh hết. Thì tôi chuyển qua Vạn Bằng Thành, tôi giới thiệu Vạn Bằng Thành, tôi rất thoải mái chuyện đó, tôi giới thiệu qua bên kia hết. Cái kẹt của tôi là Vạn Bằng Thành hiện bây giờ họ mới làm 49 ngày, tại mấy gì mới giới thiệu cũng được. Cho nếu mà bạn bữa nào bạn thành mà 49 ngày, tôi giới thiệu có 49 ngày bên kia ngay lập tức. Họ bắt chẹt tôi. Cô đâu có gì đâu, khi mà tôi nhận á là tôi gánh cho cô. Tôi gỡ cho nó. Chứ không thôi, chứ nếu mà tôi không gỡ cho cô lần sau ai mà dám giới thiệu tới nữa. Đúng không? Nó chưa chắc, thôi đây chưa chắc, phải ngồi lâu hơn nữa tôi mới quyết định được. Ngồi 5-6 tiếng rồi nọ mình nói chuyện sau. Không thì ngồi, chỉ có ngồi 5-6 tiếng này xong mình nói chuyện sau. đủ viện đủ cớ hết. Viện mấy người già này khôn quá này, tôi thua bà, mấy bà này quá khôn này. Có bị đủ cớ hết cớ này cớ khác để không tu hành gì hết. Đi. Ai thắc mắc gì khác không? Cái ông này cũng thắc mắc là ông có người thầy theo ông thầy Nhật đó ông 10 năm 20 năm rồi, mà bây giờ tin tưởng tình tổ chức cái nhóm thiền ở đằng Long Beach 10-20 người một tuần tới lần tu thiền, giúp đỡ rất nhiều người. Thì ông hỏi là cái có cái hậu quả gì? Tôi nói đương nhiên có hậu quả chứ. Bất cứ mình làm cái chuyện gì tốt á, phải trả cái giá chứ đâu có chuyện khơi được. Okay. Chẳng như những người, cái ông nhà sĩ đây mà ông giới thiệu người ta tới để mà giúp đỡ mà tôi nhận á, nếu mà tôi không nhận là một chuyện khác nha, còn nếu mà tôi nhận rồi á, thì tôi phải gỡ cái quả của cái giới thiệu của người ta tới nhá. Đó chuyện tôi phải làm như vậy, không thôi sao người ta dám giới thiệu được nữa. Tại mình chấp nhận, mình giải quyết hết tất cả vấn đề cho người ta, mình phải bảo vệ cho người ta. Đó chuyện tôi làm. Còn cái chuyện ông thầy này, ông thầy Nhật này, ông làm với ông là chuyện ông thầy Nhật làm, sao mà tôi dám nói đụng vào cái chuyện đó được. Người thầy phải làm như vậy đó. Ông thử phải tự quyết định đấy. Ok đó. Là người thầy có đang giúp đỡ mình, bảo vệ cho mình mà không. Tại mình đang làm việc cho ông thầy mà. Sao mà mình làm việc với ông thầy mà ông thầy để cho mình bị đọa được. Thì như vậy ai mà dám giúp việc. Và cái vấn đề họ là họ làm như vậy, thấy chưa, chân nó đào điên luôn. 6 tiếng em ơi. Không có dễ đâu. Quá nó lười không mình. Ngồi chịu trận. Nó nóng dễ sợ lắm. Nó đốt lửa vậy. Ngồi yên. Vẫn liền ở chỗ đó đó. Ngồi 2 tiếng không phải là dễ đâu. Lúc đầu cái cô này tới ngồi còn nhúc nhích rồi sống sao là xả chứ. Bây giờ ngồi yên như khúc gỗ vậy, giỏi vậy sao? Hiểu, ngồi chiêu trận. Luyện, đó là luyện, chứ không phải ngồi thiền. Ta ngồi ta thiền là như mấy tụi này đi thiền, theo tụi Nhật đi thiền á. Không bằng mình ngồi 2 tiếng đồng hồ. Dễ sợ chứ, ngồi chơi chơi vậy thôi. Mình đang luyện, còn tụi nó là nó đang tán loạn. Hiểu không? Tu luyện mình dễ sợ lắm. Mỗi cái gì mình làm đều có ý nghĩa hết, chứ có khơi khơi đâu. Mình mới tiến bộ được, đâu phải chuyện tiến bộ cái gì chuyện ngẫu nhiên đâu. Tại sao mỗi người đều tiến bộ hết vậy? Tới đều tiến bộ, tại sao vậy? Nó có cái phương pháp đang ngon chứ. Tại sao họ làm ngày này tháng nọ năm nọ mà vẫn không tiến bộ hả? Tại phương pháp họ trật, họ không có phương pháp được. Có những Phật ấy, nó cái nhóm mà bên tịnh không đó, đệ tử tịnh không đó, không có định lực gì hết đó, quá dở đó. Nhưng Phật muốn có định lực thì Phật làm cái gì? Trật đường thôi. Không hết đâu, không bao giờ hết rồi đó. Ai thắc mắc gì khác không? Cái vị tưởng dễ như vậy, bỗng nhiên là muốn thoát là thoát. Cái pháp hay chỗ này, nó không có nhất định, nhiều khi nó hết, nhiều khi nó không hết. Chứ nếu mà nó mới khẳng định như vậy, nó dễ dàng có cái nói thôi, con để 1 triệu ra con cúng như thầy gửi cho con cho xong. Cúng 10 triệu chưa chắc là tôi để chịu gỡ nữa. Tôi lấy tiền chưa chắc chịu gỡ đâu. Tại sao như vậy? Mới gọi là giúp. Nhiều khi giúp phải như vậy. Giúp là cái gì tốt cho quý vị nhất á. Là làm cho quý vị chứ đâu phải làm theo ý quý vị mới gọi là giúp đâu. Cứ tưởng bở thôi. Nhiều khi cầu Phật Bồ Tát sao? Cầu hòa cầu Phật Bồ Tát không tới. Họ đừng giúp bằng cách không tới. Mình tham, mình cứ nghĩ là cái gì dễ nhất cho mình thôi. Phải không Kim Điền? Phải theo ý mình thôi, mới gọi là giúp. Đâu có, Phật Bồ Tát có như vậy đâu em ơi. Phật Bồ Tát đủ trò hết á. Nhiều khi giúp mà không giúp, nhiều khi không giúp mà giúp. Ráng mà chịu, ngồi đó mà suy nghĩ đi. Ráng mà chịu, đòi suy nghĩ, đòi hiểu. Ai thắc mắc gì khác không? Chị, một ngày nay có nhiều người hỏi. Yes, Lan. Kể quý vị nghe, từ xưa xa xưa rồi, lúc tôi còn làm sai di á, tới được sai tới một cái chùa kia làm việc, thì cái chùa đó là chùa tu chú Đại Bi. Thì tôi kể cho nghe là lúc mà tôi tới cái chùa kia, lúc tôi còn làm sa di tới chùa kia thì có nhóm ban hộ niệm đó, họ chuyên môn tụng chú Đại Bi để giúp đỡ người ta. Thì một trong những cái thành viên đó là có cái người mẹ bị hôn mê, bác sĩ bỏ tay nè. Họ mới họp lại, mười mấy người, 20 người đã họp lại với nhau tới báo cho tôi biết, họp ở chùa, rồi hẹn nhau ở chùa xong đã báo cho tôi biết đó, là họ sắp tới nhà thương để tụng chú Đại Bi để giúp cái bà này đang bị hôn mê. Tôi mới nói không cần đâu, tới đó chỉ tụng cái dược sư thần chú 108 biến là đủ rồi. Tới nhà thương tụng dược sư thần chú 108 biến. Thành cái người, cái bà đó ngày hôm sau bà thức tỉnh lại, đầu óc rất là sáng suốt, trăn trối cho con cháu, xong rồi bà qua đời. Cái dược sư thần chú nó có hiệu quả như vậy luôn nữa. Nó từ đâu vậy? Vì sao tôi mới hiểu cái đó là nó từ tôi tới chứ không phải từ họ tới. Tại họ đâu có tụng cái dược sư thần chú, họ tụng chú Đại Bi mà. Và họ chỉ theo lời tôi, họ làm cái dược sư thần chú 108 biến thôi. Mà hiệu quả ngay như vậy. Okay. Nói cái khác. Này, nếu như quý vị đi làm việc mà theo lời người thầy ấy, là người thầy là quý vị dùng cái lực của người thầy. Còn nếu mà quý vị tự làm lấy là quý vị tự lực. Thành nếu mà đi theo tôi mà hộ niệm như vậy là quý vị được bảo vệ, làm cho tôi. Còn nếu mà tự động đi tự ý mà làm đó, là quý vị tự túc, ráng mà chịu. Nó khác nhau chừng đó thôi. Thành đó đừng có tưởng tôi nhờ là tôi cần cách hời hợt đâu. Mình nhờ quý vị làm cái gì đó là phải lãnh cái trách nhiệm chứ. Nếu không lãnh trách nhiệm đó, okay, là quý vị mà bị đọa, là quý vị tới đầy tôi lại, đòi nợ tôi là tôi chết với quý vị. Là tôi làm quý vị đọa. Đòi chứ, đòi dữ, giỡn hoàng, làm thịt luôn. Thịt thầy luôn chứ, tại vì ông thầy dám đứng ra là làm những cái chuyện mà kinh thiên động địa để cho mình bị đọa mà. Để mình bị lụy mà. Cái hận nó hận dễ sợ lắm. Đừng có dài em ơi, em đi mình không ráng chịu. Tôi sai đi, tôi hỏi trước khi người khôn á, tôi hỏi thầy thầy, như thằng lượng bể hơn lượng nó đi tự động đi là cái chân nó đau ráng mà chịu. Mà đi với thầy chân nó không đau. À, chứ sao mà xin phép đâu mà đừng có dài. Thế hỏi tôi thầy, chứ con đi được không? À, thầy nói không được đi, thầy con lầm lơ đi. Mà thầy nói đi một cái thầy phải đứng phải lãnh. Rõ ràng không? Cái đó là tôi không biết. Chân cô đau là chuyện khác nữa. Yes. Ừ, nó đau thêm nữa. Đương nhiên, nó hành chứ. Đi như vậy là phiền lắm á. Đi đừng có đi một mình. Cái pháp là hồ niệm pháp rất là hay, nhưng đều phải có dưới cái một cái người thầy. Chứ một cái nhóm người tại gia từ hồ niệm như thiệt ra không giúp gì, có cái hại nơi á, là cũng giống như thay thế người thầy á, cũng làm người ta đọa, mình cũng bị đọa luôn nè. Không khác người xuất gia hết đó. Mình cẩn thận cái chuyện đó, cực kỳ cẩn thận. Mình vui như là mình vẫn trồng cái nhân để người ta đọa như thường. Mình trồng cái nhân vừa hai cái loại nhân hồi nãy tôi nói đó, cái nhân để người ta vãng sanh, cũng cái nhân để người ta đọa luôn nữa. Mà làm người ta đọa trước khi người ta có thể vãng sanh được, thì mình sẽ đọa luôn nữa. Mình chạy đó cũng được. Đến đủ sức người ta sẽ bị đọa. mình nó hòa hại vậy thôi. Cẩn thận cái chuyện đó. Thành vậy, thành ra cái đó là mình nợ với nhau, biết không? Là lần sau họ tới hồ niệm lại cho mình. Mình trả nhau trả lại, mình làm đọa nhau hoài. Cứ mình làm người ta đọa xong tới là mình đọa lại. Nó cứ xoay tròn như vậy. Thành ra thành phải hiểu cái chuyện mình làm là chuyện mình làm là mình cẩn thận dễ sợ nó, không có chuyện khơi khơi đâu. Đừng có tưởng tôi tham làm đấm ma cho nhiều để mà tôi chết để đọa với người ta đâu. Tôi đủ sống rồi. Chùa nó càng lớn chừng nào càng đọa nặng hơn chừng đấy. Cô đầy nhân đủ nhân để mà đủ đọa nè. À, đủ đọa nè. Cam đoan với cô vậy đó. Tôi đâu có biết được. Cứ nói tôi không biết được. Bây giờ cô muốn cô cam đoan à? Cô muốn tôi cam đoan không bị đọa hả? Tôi trả lời ông Da Trắng, tôi không bao giờ cam đoan cái gì hết á. Thầy có quyền đổi ý chứ bộ. Thầy nhiều khi thầy nổi lười lên, thầy không làm nữa, ráng mà chịu. Mà tôi bất đồng lắm, tôi hứng tôi làm, tôi không hứng tôi không làm. Cô, nhà cô Việt Nam còn bao nhiêu cái nhà? Còn bao nhiêu cái nhà bên Việt Nam? Ủa, cô đòi tôi cam đoan, vậy cái gì tôi mới cam đoan, tôi dạy hả? Đừng có lo quá, cái bà này cứ ngồi bà nhất định bà đi cho được. Làm tôi cũng điên với bà luôn nữa. Nói cái pháp gì bà cứ, thầy có cam đoan với con không? Thầy có cam đoan với con không? Thầy không có cam đoan gì hết con ơi. Thầy không có dạy đâu. Thầy chỉ hứa thôi. Cùng lắm thầy đọa với con đó. Thầy này hứa mà ta làm được, thầy phải đọa cho giỡn thôi. Sao chạy được? Lỡ thầy không đủ sao cô tin được? À, trước sau cũng đòi cam đoan. Cái con mụ này ghê dễ sợ. Lui với tôi cũng chừng nó thôi. Cam đoan được với tôi. Sức mấy? Sức mấy cam đoan? Cam đoan. Lỡ. Có lỡ thôi. Yeah. Yeah. Giờ còn sống không? Ủa sao em còn sống lâu dữ vậy? Ai thắc mắc gì khác không? Câu hỏi là tại sao tôi là can thiệp chuyện giang hồ làm cái gì? Tại sao tôi can thiệp chuyện giang hồ làm cái gì? Một cái lý do lớn là tôi can thiệp để tôi học hỏi. Tại tôi không thử. Không thử lửa, tôi không học được. Cái chuyện thứ nhất á, là mình phải thử lửa, mình mới học hỏi được. Phải nghiên cứu chứ. Mình đâu có thể, mình biết là biết lý thuyết thôi. Khi mình ra áp dụng, mình mới hiểu được cái ý nghĩa nó ra sao, tại sao nó phải như vậy. Chuyện thứ nhì, quan trọng hơn nữa, là khi một cái pháp mà tôi mới được truyền cái pháp á, là cái ơn huệ truyền cái pháp đó không bao giờ nói rõ ràng hết á. Để ơn huệ mình được truyền cái pháp đó để có một cái trách nhiệm. Cái pháp là cái pháp để giúp người, chứ không phải để giúp cho mình. cái pháp được truyền nó có cái trách nhiệm, cái pháp là cái pháp để giúp người và giúp đời chứ không phải tự giúp mình. Khi được truyền như vậy mà tôi thấy cái lời nó lớn lao như vậy thì tôi mới hiểu rằng nếu cái lời đối với cá nhân tôi nó lớn như vậy thì nó đối với những cái người khác nó còn lớn hơn nhiều nữa. Tôi phải đem tôi dùng sử dụng nó mới thấy được cái lời của cái kia. Cái thứ ba là cái đó là cái cách mà tôi trả ơn ông thầy của tôi. Ông thầy bỏ tâm huyết ra dạy cho tôi cái pháp như vậy, giúp cho tôi tu. Dạy tôi xong rồi, giúp đỡ cho tôi tu. Tôi nói cái gì nghe, cái bí mật này của cuộc đời tôi, tôi biết đó, tôi tu được đó, tại tôi nhờ được người thầy giúp. Thầy tôi không giúp tôi tu không được. Ông thầy tôi không bao giờ đòi tôi cái gì hết, không bao giờ đòi một cái gì hết. Mà sao mà trả ơn bây giờ? Như cô Phước Từ, tôi còn nhờ cô soạn kinh rồi in kinh rồi cắt giấy nữa nọ. Nhưng còn ông thầy tôi dạy tôi 16 năm trời á, không bao giờ đòi tôi một cái gì, hỏi tôi một cái gì, nhờ tôi một cái gì hết. Giúp đỡ mình mấy năm trời rồi, không bao giờ đòi gì hết. Làm sao mà trả ơn bây giờ? Lúc mà mình học trò mình có quyền lấy, tại vì người thầy mà mình có quyền đòi người thầy. Bây giờ tôi làm thầy rồi, tôi làm sao tôi đòi, tiếp tục đòi ông thầy tôi được nữa? Tôi phải trả lại chứ. Tôi trả lại bằng cách nào? Ông thầy tôi giúp dạy tôi là trong cái tinh thần giúp người đời, giúp người giúp đời, thì tôi chỉ bất chấp làm như vậy thôi, là tôi trả ơn thầy tôi rồi. Thành ông thầy tôi như vậy, ông thầy tôi cái tinh thần ổng là để giúp người giúp đời, thành tôi chỉ bất chấp làm như vậy tôi trả ơn rồi. Để tôi khôn hơn ổng tí là tôi chọn người tôi giúp, ông nhắm mắt cũng giúp hết, trình độ ông cao hơn tôi nhiều, tôi cẩn thận hơn ông nhiều. Ai thắc mắc gì không? Yeah. Chắc là cái ngày thứ bảy, thứ ba mỗi tháng. Phải cần hỏi nữa. Tôi vẫn chưa hiểu nè. Tôi chưa biết, tôi cứ chọn trật hoài, chọn xong nó cắn bên hoài, mình chọn giúp nó xong nó cắn mình, nó cắn sau lưng mình, nó hoài. Tôi mỗi lần cắn thì tôi tức dễ sợ, tôi về tôi chửi, tôi nói trời cái đồ vô ơn bạc nghĩa, không bao giờ giúp nữa hết. Tôi chỉ giúp như vậy đó, giúp một lần thôi, lần sau không giúp nữa, lần sau không giúp nữa. Tôi có người đệ tử mà tôi giúp tôi dạy mấy năm trời, xong rồi nó cắn lưng tôi, rồi tôi tức quá, tôi đuổi nó ra, tôi treo giò nó 7 năm, xong rồi tôi đổi ý, tôi nói thôi 7 năm lâu quá, hành hạ lâu quá, tội nghiệp nó, thôi tôi nói một nửa là lỗi của tôi, tại vì tôi dạy nó trật, hồi trước tôi không dám dạy nó, tại sợ dạy nó thẳng thắn quá, nó bỏ nó mình đi, không có đệ tử, hồi đó tôi ít người học trò lắm, có một hai đứa, mà một đứa nó bỏ đi một cái thì nó phiền, nó sợ, không còn chúng, còn bao nhiêu nữa, thành mình không dám dạy nó, mình dạy nhẹ thôi, không phải có như bây giờ đông quá này, tôi thấy hai người tới là tôi thấy đông quá, đuổi bớt, chứ còn mệt quá, dạy mệt quá đi. Thành ra tôi mới biết là hồi trước là tôi có cái lỗi là tôi không được thẳng thắn, tôi dạy mà không dám dạy nặng tay, thành ra nó tưởng là mình cầu cạnh nó, thành nó phản, lúc nó phản mình tôi giận, tôi mới chặt giò nó, tôi nói 7 năm rồi mày không ngóc đầu cũng được, không được thấy pháp, không được đi đâu hết. Sau tôi mới để ý, tôi mới đổi ý, tôi nói là mình hơi gì là hơi cái là lỗi một nửa của tôi. Tôi mới tha thứ nó. Tháng 2 là đúng 3 năm rưỡi. Tha thứ nó. Thì bây giờ nó bắt đầu học pháp lại được. 3 năm rưỡi vừa rồi đó, nó ngóc đầu không nổi. Không ai dạy nó. Không ai dám dạy nó. Thành ra cái vị không biết đó, cái pháp mà bị trừng phạt nặng dễ sợ lắm, là bị tối tâm u mê 3 năm rưỡi. Cái cô này, cô có khả năng dễ sợ lắm. Dạy cô là cô khả năng, rất có khả năng. Lỡ theo tụi tà đạo thôi, thành cái tạp khí nó nhiều quá, nó nặng quá. Mà sao? Chứ sao tôi khó? Cô nghĩ chẳng hạn như, là cái cô Dường Nga cô khôn lắm. Bởi cái cô có phục, tôi phục cô đó, tôi nể cô, tôi mới đi. Sao tôi lè? Thì ra tôi để khoảng những 3 tháng tôi mới đi. Tại cô thành tâm mà tôi mới đi sớm như vậy. Biết cô khôn lắm. Khi mà cô biết mình cái chuyện gia đình người ta mà mình đọa súc sanh rồi á, ok, thì cô mới nói là mấy kia nói bây giờ để con tới con xin cầu thầy giúp một tay. Cô nói không được, nói không được, nói điện thoại lái đi xuống Los Angeles mà cầu thầy đi. Họ lái xe tới ngày hôm nay tôi mới nhận cái từ chuyển chơi hả, từ chuyện khơi khơi với tôi hả. Càng như cái ông nha sĩ kia nè, ông giới thiệu cái người bạn ông tới đó, ok. Tại vì ông tôi mới nhận, chứ còn giới thiệu người tới chưa chắc tôi nhận á. Đừng có giỡn đâu. Tại ông cái tâm này ông muốn giúp cái người kia. Ông này ông thành tâm giúp người ta, tôi đáp ứng cái thành tâm người ta thôi. Tôi chọn người như vậy tôi đâu có dài vậy. Hơi sư đồ mới kiếm. Thì đi tới Vạn Mật Thành đi, đi tới chùa khác đi. Thiếu gì chùa? Tội gì tới mình chùa nhỏ mình làm cái gì? Làm phiền tôi làm cái gì? Thiếu gì người khác? Người ta nổi tiếng, người ta tài ba hơn nhiều. Cô chỉ mà họ không gửi cho cô thì cô chết. Đúng không? Họ phải gửi cho cô chứ. Cô chỉ sẽ bậy. Họ nói chỉ tới làm phiền tôi không à, là chết, là cô đọa thêm nữa. Sợ bây giờ ngồi sợ, ngồi run cầm cập, tại tôi cam đoan con mới dám giới thiệu được. Có thể hại, đâu nó chắc chắn có thể hại. Ai thắc mắc gì khác không? Câu hỏi là cái điều kiện mà nhận làm đệ tử là sao? Tôi nhận làm đệ tử là sao? Tôi nói có cần hứa tôi cái gì không? Tôi nói tôi không có đòi hỏi cái gì hết đó. Còn tôi đòi với người đệ tử tôi hết đó. Cái tôi mà cái tiêu chuẩn tôi chọn người làm đệ tử là tại vì người ta có cái thành tâm, thành tâm muốn học cái pháp, người ta muốn thành tâm muốn học hỏi Phật pháp, thì tôi thấy có sự thành tâm, thật sự thành tâm tôi giúp. Chứ còn nếu như tôi không dám hứa cái gì hết, sao cái gì, làm sao tôi có thể bắt cái gì hứa với tôi là phải thành công hoặc là phải làm này phải làm nọ được, tôi mới làm chuyện đó. Bình thường tôi khuyên là đi gặp những người khác, mấy thầy khác, tại người ta có đạo cao đức trọng hơn, mà gặp mấy người đó là tốt. Còn đi quy với tôi làm cái gì? Tôi là con nít còn hôi sữa mà biết gì đâu. Yes, sao cô Phước Thư có gì nữa? Yeah. sai. Cái đó là cô mạo muội, cái đó là thiếu cái trí huệ. Cô phải thẳng thắn cô nói tôi không biết. Mình không biết thì mình nói mình không biết. Khi nào mình trả lời không biết rồi, người ta hỏi tiếp, người ta khôn người ta hỏi tiếp, vậy cô nghĩ sao? Thì cô có quyền trả lời. Đừng gom lại với nhau cùng một lúc như vậy, nó thiếu cái sáng suốt. Nếu ta hỏi ý kiến mình sao, thì mình trả lời như vậy này, mình nói trả lời sao? Làm sao tôi biết cái cảnh giới của ông Tiên Hóa, của ngài Tiên Hóa? Sao tôi biết cảnh giới của thầy Vĩnh Hóa được mà tôi đoán được? Đoán vô ích. Mình nói mình biết thôi là đủ rồi. Muốn tới hỏi thầy đi, hỏi tôi làm gì, tôi sao tôi biết được? Hỏi gì mà tôi trả lời chứ còn hỏi cho tôi trả lời cũng được khó, sao tôi trả lời được? Quý vị nghĩ chứ coi. Người Bồ Tát phải cần cái nhục thân mới dạy mình được hả? Vậy đâu phải là Bồ Tát đâu. Ai thắc mắc gì không? Thế chuyện tôi nói là chuyện tôi nói, tin không tin là chuyện của họ, mình đâu cần biết, tôi đâu cần ngồi tin đâu. Ai tin thì lái xe xuống đây, ai không tin thì ở trên kia. Tôi làm ơn cho họ đâu có làm ơn cho tôi đâu. Phải không con ơn? Tôi làm ơn cho họ mà mình đứng mà tới mình tụng người ta, mình giúp người ta xong rồi mình nói bỏ nhỏ cho biết với nhau thôi. Mình muốn nói người ta biết, tại mình muốn đụng chạm cái chùa khác. Mình nói là họ đang đọa nơi á, mình bởi mình phải bỏ thì giờ mình đứng là mình giúp người ta. Thay vì mình đi vui chơi, mình tới mình hy sinh cái bài thuyết pháp của thầy Hằng Thật, cái bài Kinh Hoa Nghiêm, mình hy sinh cái đó đi, mình để giúp người ta, mình chịu cái thiệt thòi, mình giúp người ta như vậy đó. Đó biết là chuyện người ta, cái đó không phải chuyện của mình, không phải chuyện người ta. Ok, đâu có đòi hỏi gì đâu. Mình đâu làm ơn giúp người ta, đâu phải là để người ta biết ơn mình đâu. Mình chỉ làm cái cần làm mình làm thôi. Tại sao mình phải cần người ta tin mình đang giúp người ta làm cái gì? Sao bần tiền dữ vậy? Thiệt ra mình giúp để muốn người ta biết mình giúp người ta hả? Nói người ta biết như vậy, người ta tin thì là chuyện người ta, đâu ăn nhầm gì tới mình đâu. Nói cho bỏ nhỏ mắt đường cho mà nghe, mà không tin thì ráng mà chịu chứ, đâu phải lỗi của tôi đâu. Tôi thử thách ngay lập tức chứ, tôi nói mà không tin, tin phải lái xe xuống đây tôi mới giúp cho, đừng có tưởng bở. Mình đâu có nợ đâu, còn Ngân đồng ý không? Mình lúc đó mình đã giúp ngay lúc đó rồi, mình không đòi hỏi giúp đó. Mình bỏ mình đi thôi. Nhà xong mình chuyện mình xong rồi. Mình xong tại cái cô này, cô kẹt, tại cô kẹt với cô là cô muốn nghe thầy Hằng Thật nghe giảng Kinh Hoa Nghiêm. Mình tôi phải giảng nghĩa cho cô biết tại sao mình phải bỏ cái bữa đó. Là mình đang hy sinh cuộc đời của mình để mình giúp người ta. Mình tốn nửa tiếng rồi giúp người ta. Rồi họ mới đồn nhau, rồi thằng Lượng này nó mới nói nhau, phải nói cho họ chùa họ biết là tại vì người ta đang đọa để giúp đỡ người ta. Đó tại thằng Lượng phát tâm người ta, muốn giúp người ta. Thì ngày hôm sau tôi mới dùng cái phát tâm của thằng Lượng, tôi mới giảng cho đại chúng biết là có người bị đọa. Tôi không nói ai hết á. Tại có người ta phát tâm rồi, tôi hưởng ứng cái phát tâm đó, hiểu chưa? Cái pháp nó như vậy đâu phải chuyện khơi khơi. Cái vị tưởng tôi nói khơi khơi để mà bô bô nói để mà nói là mình biết hơn người ta, hay là mình ghi hay ho của mình, đâu có đâu. Nó có nhân duyên tôi mới nói nhá. Tại vì có người muốn giúp người ta rồi, hiểu chưa? Chứ còn nếu như mà bữa đó mà cái cô Phước Tư này mà cô không đòi đi mà gặp thầy Hằng Thật để nghe thầy Hằng Thật giảng Kinh Hoa Nghiêm, tôi đâu có thèm nói chuyện đó đâu. Tại tôi bị kẹt, tôi bị nợ cô này, tôi hứa tôi sẽ dẫn cô này đi nghe thầy Hằng Thật giảng Kinh Hoa Nghiêm. Mà phải ở đó một tiếng, nửa tiếng đồng hồ để giúp cái bà kia, bà đang đọa phải giúp cho bà. Thì rắc làm sao một cái thì hết giờ rồi. Phải giảng nghĩa, cô biết tại sao mình phải hy sinh như vậy chứ. Ok, đó là một chuyện thôi. Xong cái cô Hương Lượng, cái bà kia là bà tầm bậy. Bà mở miệng, bà nói thôi phải nói cho bà ni sư biết. Cái bà sư bà kia biết. Để sư bà đang làm cái pháp 49 giờ ngày người ta. Chuyện gì xảy ra? Sư bà sức mới đụng, tại vì cái đó là lợi tức của sư bà. Thấy chưa? Tại họ xuống ngày hôm nay là tại vì họ né, họ đi sau lưng sư bà chạy tới đây cầu cứu. Nhân duyên nó rõ ràng lắm. Mà đâu có dành ai đâu. Mày thắc mắc gì nữa không? Hy vọng quý vị học được một tí gì ngày hôm nay.